Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong thời hiện đại, nhà nào cũng thắp đèn, nhưng mà đèn điện, cái đèn dầu từ từ biến mất khỏi sinh hoạt của đời sống. Và nhiều khi các em bé ngày hôm nay không có khái niệm cái đèn dầu là gì. Chúng ta trở lại khoảng 2-3 thập niên trước, nhất là trong các gia đình miền quê, nhà nào khá giả có một cái đèn dầu gọi là đèn Huê Kỳ thì đã là sáng lắm rồi. Còn nếu không, những cái đèn nho nhỏ chỉ đủ ánh sáng trong một không gian hẹp. Những cái đèn này chỉ có thể cháy sáng được khi chúng ta châm dầu. Đèn mà hết dầu thì chẳng còn công dụng gì cả. Hôm nay chúng ta nghe tin mừng theo Thánh Matthew chương 26, trong bối cảnh thánh nhân đang nói về ngày cánh chung, ngày cùng tận của nhân loại. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây đèn dầu và những trinh nữ để diễn tả sự khôn ngoan cần có trong đời sống đức tin của con người. Cả hai bài đọc thứ nhất trích trong sách Khôn Ngoan và bài đọc tin mừng đều nói cho chúng ta về sự khôn ngoan. Nhưng khôn ngoan là gì? Chắc chắn sách thánh không dạy chúng ta sự khôn ngoan theo kiểu thế gian, theo kiểu lanh lợi hay theo kiểu ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Khôn ngoan tìm thu vén cái lợi cho mình, và cái gì không có lợi thì ta tránh. Thưa, sách thánh không chỉ nói cho chúng ta sự khôn ngoan ở đời, hay đúng hơn không nhằm dạy chúng ta sự khôn ngoan ở đời, mà dạy chúng ta sự khôn ngoan của đức tin. Cũng trong sách Khôn Ngoan ta thấy lời này: kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Người khôn ngoan là người biết kính sợ Chúa, chứ không phải là người lanh tay lẹ mắt. Kính sợ Chúa thì lắng nghe tiếng Chúa, kính sợ Chúa thì đem lời Chúa thực hành trong đời sống của mình. Và chúng ta lắng nghe tin mừng, đặc biệt những lời cuối cùng của trích đoạn tin mừng này. Người khôn ngoan nghĩa là người tỉnh thức. Tỉnh thức để khi chàng rể đến thì ra đón chàng rể. Và chúng ta cũng lắng nghe bài tin mừng có một chi tiết khá thú vị. 10 trinh nữ, trong đó 5 cô dại và 5 cô khôn, tất cả các cô đều lăn ra ngủ cả vì chàng rể tới chậm. Khôn hay dại đều ngủ vùi. Và hình ảnh của ngọn đèn dầu ngày hôm nay khơi gợi cho chúng ta một vài điều để suy nghĩ, áp dụng thực sự trong đời sống thường nhật của mỗi chúng ta. Ngọn đèn đó là gì? Và bình dầu chúng ta cần phải mang theo trong đời sống của mình là gì? Cộng đoàn, chúng ta đừng quên, mỗi chúng ta đều có một cây đèn. Tất cả và từng người chúng ta đang hiện diện ở đây đều đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Trong nghi thức rửa tội, dù là cho trẻ em hay cho người lớn, thì vị chủ sự luôn trao một cây đèn cháy sáng. Cây đèn ấy là biểu tượng của lời Chúa. Cây đèn ấy là biểu tượng của đức tin. Cây đèn ấy được trao cho từng người chúng ta để chúng ta giữ cho ánh sáng đừng lụi tắt cho đến ngày Đức Kitô quang lâm. Ta có thể gọi tên cây đèn chính là đức tin của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta đều được trao cây đèn đức tin ấy. Nhưng có bao giờ chúng ta dừng chân để nhìn vào cây đèn của mình? Đèn còn cháy sáng không hay đã tắt lụi? Đèn của chúng ta có khả năng tỏa sáng hay ngọn đèn leo lét? Có bao giờ mình dừng chân để nhìn vào cây đèn đức tin của mình không? Đừng tưởng rằng chúng ta có đức tin nghĩa là chúng ta bảo đảm được vào nước trời. Không đâu. Chúa Giêsu nói, không phải những ai kêu lên lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, mà phải là những người lắng nghe, thực hành lời của Chúa. Ta có đức tin, mà đức tin đó không được sống. Ta có đức tin, mà đức tin đó chỉ trong giấy tờ, mở sổ rửa tội thấy mình có tên thánh. Ta có đức tin, mà đức tin đó nó không sinh hoa kết quả. Đức tin đó hay nghèo ngọn đèn đó là ngọn đèn hết dầu. Một ngọn đèn hết dầu chẳng còn giá trị gì cả. Chúng ta không chỉ để ý đến ngọn đèn, mà còn phải để ý đến chai dầu cần mang theo, hầu giữ cho ngọn lửa của ngọn đèn được cháy sáng mãi. Chai dầu đó là gì? Thưa cộng đoàn, trước hết chai dầu của ngọn đèn đức tin đó chính là đời sống cầu nguyện. Chúng ta không thể nói mình tin nếu chúng ta không sống đời sống cầu nguyện. Ta có thể lấy một ví dụ cuộc đời. Ta có một người bạn bảo là rất thân, nhưng mà cả năm chẳng bao giờ nhắn cho nhau một tin nhắn hỏi thăm. Cả năm chẳng bao giờ hỏi nhau được một lời. Thì liệu đó có phải là bạn thân không? Nếu chúng ta tự xưng mình là người công giáo, người có đời sống đức tin, mà chúng ta chảnh mảng việc cầu nguyện, giật mình thức giấc, ta không dám dành cho Chúa một phút của giây phút đầu ngày mới tạ ơn Chúa. Kết thúc một ngày làm việc, đi vào giấc ngủ, ta không dám dành cho Chúa vài ba phút để hồi tâm, để dâng ngày mới, dâng cái ngày đêm cho Chúa, tạ ơn Chúa về những gì Chúa ban cho ta trong một ngày sống. Ta thử nhìn lại xem trong một ngày ta nhớ đến Chúa mấy lần. Đời sống cầu nguyện có thể coi như một thứ thước đo đời sống đức tin của chúng ta. Và thưa cộng đoàn, bên cạnh đời sống cầu nguyện thì bình dầu chúng ta cần phải mang theo đó chính là đức ái. Đức ái rất quan trọng. Thánh Phaolô diễn tả trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô như thế này: tôi có thể nộp mình chịu tử đạo, mà không có đức ái chẳng ích gì cho tôi. Tôi có thể bán tất cả gia tài và phân phát cho người nghèo, nhưng không có đức ái thì cũng chẳng ích lợi gì. Đức ái quan trọng thế đó. Đức ái chính là chúng ta hết lòng thờ phượng Thiên Chúa và yêu mến người, như chính lời Chúa Giêsu đã trích lại trong sách Đệ Nhị Luật, khi một người thông luật hỏi Chúa rằng trong lề luật của Chúa điều răn nào quan trọng nhất. Chúa nói điều răn quan trọng nhất là hãy nghe đây, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn người. Đấy là đức ái dành cho Thiên Chúa. Yêu mến Chúa thì không chạy theo tà thần. Yêu mến Chúa thì không tin vào ông thầy bói. Yêu mến Chúa thì không đi xin xăm. Yêu mến Chúa thì không đặt bàn thờ ông địa bên cạnh thần tài để mua may bán đắt. Và thưa cộng đoàn, đức ái hay lòng yêu mến không chỉ dừng lại ở yêu mến Thiên Chúa mà thôi. Bởi vì ai nói rằng mình yêu Chúa mà lại không yêu thương anh chị em của mình thì Thánh Gioan bảo đó là kẻ nói láo. Yêu mến Thiên Chúa còn phải diễn tả bằng đời sống huynh đệ với anh chị em mình. Chúa Giêsu nói, và đây là giới răn không kém quan trọng: ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Làm sao để ta sống đức ái đó hầu trở nên người khôn ngoan? Thánh Phaolô cho chúng ta những chỉ dẫn rất cụ thể để ta có thể áp dụng trong đời sống của mình. Đức ái thì không ghen tương, đức ái thì không vênh vang, đức ái thì không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức ái tin tưởng tất cả, tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả. Sống như thế là chúng ta khôn ngoan. Sống như thế là mang đèn và mang theo bình dầu. Sống như thế là tỉnh thức để bất kỳ lúc nào, chập tối hay nửa đêm hay tảng sáng chàng rể đến, chúng ta thắp đèn ra đón người. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết chuẩn bị bình dầu là đời sống cầu nguyện và lòng bác ái, để thắp lên ngọn đèn đời sống đức tin của chúng ta. Và xin Chúa giúp gìn giữ ngọn lửa đức tin ấy cháy sáng mãi cho đến ngày Chúa đến.